Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 15. 2. Dạy về tánh chất trọng yếu của việc kiên giết chóc. Trọng các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thực là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân mình và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Do một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác gì với Phật, mà cũng chẳng khác gì chúng ta, chỉ vì ác nghiệp đời trước mà đọa trong dị loại. Vì thế hãy nên sinh lòng thương xót lớn lao, hả nên mặc tình giết ăn. Chớ như người đời vướng trong tập tục, thường lấy chuyện sát sanh ăn thịt làm vui, chẳng nghĩ những con vật bị giết hại ấy đau đớn oán hận đến mức độ nào. Cậy mạnh hiếp yếu xem như chuyện đương nhiên, nhưng một khi đạo binh dấy lên thì tình cảnh cũng giống như những con vật bị giết. Bọn giặc cướp thiêu đốt nhà các ông, giam giam phụ nữ nhà ông, cướp đoạt tiền tài của các ông, giết thân mạng các ông, mà các ông vẫn chẳng dám thốt lời xấu ác đối với chúng, vì sức không chống lại nổi. Loài vật đang sống mà bị giết cũng là vì chúng nó không chống cự lại được. Nếu như chống lại được, ác chúng sẽ lập tức cắn xé con người mới đành. Sao có người không trong cảnh khổ ấy? Hãy thử suy nghĩ lại. Loài vật và ta đều cùng thảm sống sợ chết. Ta đã sẵn có khí chất đội trời đạp đất, lẽ ra phải nên hỗ trợ quyền sanh thành dưỡng dục, khiến cho chim thú, cá rùa đều được sống yên. Nỡ nào giết thân mạng chúng để thỏa thích bụng miệng ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh đau binh là tai vạ do con người gây ra, cũng như những thiên tai lửa nước, hạn hán, lục lội, đói kém, tật dịch, bão lốc, động đất, biển chào, sông tràn, vân vân, mọi thứ liên tiếp giáng xuống. Ví như người đời tặng quà Tết cho nhau, ta tặng quà đi, người biếu đáp lại, hoàn toàn chẳng có chuyện không tặng gì lại được biếu, hoặc tặng rồi không được biếu lại. Nếu có xảy ra như thế, ắt phải có nhân duyên khác ngăn trở. Chứ thật ra chẳng thể vượt ngoài chuyện qua lại đáp đền được. Trời thưởng hay phạt cũng giống như thế, huống chi là con người báo đền. Vì vậy kinh thư chép: làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm điều tai ương giáng xuống. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sự vui sướng có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời khéo xoay vần, không gì qua rồi chẳng trở lại. Muốn tránh khỏi quả ác thì trước hết phải đoạn nhân ác, muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành trước. Thiên lý nhân tình hết sức sắc đáng như vậy. Do vậy những người có tâm lo cho thế đạo những tâm hiện thời, không ai chẳng đề xướng kiên giết phóng sanh ăn chay niệm Phật để xiển minh xử lý sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng vân vân. Ngõ hầu những dân khắp cõi đời đều được hưởng yên vui, cùng được giải thoát. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật đời vị lai. Lập phương cách cứu giúp che chở còn e chẳng kịp, lẽ nào chỉ nhằm xứng bụng miệng ta mà giết thân mạng chúng ư? Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác chi như ta, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng nói được. Nhìn vào hình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết, sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước, may mắn được sánh trong loài người, tâm có chí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình. Hồng khối phụ cải tiến sánh cùng trời đất, xưng là tam tài, phụ trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn tham uống, cậy ta mạnh lớn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến ngày nào đó phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đối đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, hả có được chăng? Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kích lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa thịt là thứ uế trực, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát trị nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sanh bệnh tật nhất. Đồ chay là phóng vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già do có nhiều khả năng bồi bổ. Đấy tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tục tánh. Do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tính được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật quyết có thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy khi vua thánh cai trị cõi đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính tức để bẫy chim, gậy gộc đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem, từ xưa đến nay phạm những kẻ tàn nhẫn tham tàn dòng dõi đa phần tuyệt diệt, người nhân từ cứu giúp con cháu ắt thành vượng. Kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai Dự Ký ắt phải đình trả. Xin chớ nói suông, xa lánh truyền bếp núc, đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh thì mới là thật nghĩa xứng lý. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4. Như có kẻ nói, kẻ quan quả cô độc, bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không cho cấp lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại chẳng liên quan gì đến ta? Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả, gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp: ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thoát miệng bụng của chúng. Phải biết đạo binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cẩm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch nước lửa thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiến giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau, báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc, bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực chậu cấp cho, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chấn hành những điều cộng đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thất để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói loài vật vô tận phóng sanh được mấy, đáp rằng phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sinh mạng mọi loài vật của mọi người, ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, tức thả. Trong tâm đã động lòng chắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay chạy bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra không phóng sanh, mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sinh mạng trên đất liền dưới nước khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai, đoạn trừ cây nhân của quan quả cô độc hoạn nạn bần cùng, tạo cây duyên trường thọ không bệnh phú quý an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đây chính là làm chuyện châu cấp cụ tế sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ quan quả cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là cả nước được hưởng phước ư? Hả có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi sâu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp giết hại lẫn nhau. Trong các kinh đại thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để có người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ, ngó hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn tội sẽ cạo to hơn núi hơn biển, hãy gấp nên đấu đấu răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tăm, con vật thông minh lại có trí sáng, ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết soi ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phạm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay, tức mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay. Thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường, tức là tốt lành may mắn. Nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm. Do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, một lá thư trả lời khắp. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước. Chẳng biết phước thọ đã phun bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt, vẫn chẳng dám làm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3. Đại đức của trời đất là sanh, đại đạo của Như Lai là từ. Người vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như công một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hay đệ đó, lục phàm là trời, người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tuy có cao thấp khác nhau, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được hoặc nghiệp, chưa ra khỏi sanh tử. Phước trời nếu hết liền phải đọa xuống, tội trong địa ngục nếu tiêu bèn lại sanh lên. Hệt như bánh xe, hết lên cao lại xuống thấp. Ta nay mới được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp thương thiết sanh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sanh của trời đất, thể hiện lòng nhân chất ẩn trong tâm ta. Ấy là vì các loài vật và ta cùng sống trong vòng trời đất, cùng hưởng sự sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, lại cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân đối với xương khô còn nhặt lấy đem chôn, đối với cây cỏ còn để mọc dài chắn chặt, nào chịu vì sướng bụng miệng mà khiến cho các loài vật trên cạn dưới nước phải chịu nỗi khổ cắt xẻ nung nấu ư? Phải biết rằng các loài vật từ vô thủy đến nay cũng từng ở địa vị cao sang tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để bạn bố ứng đức, trái lại cây quyền tạo nghiệp khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng đọa trong dị loại. Miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo nên mất phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sanh, khiến cho thiên địa quý thần thấy điều thương xót tấm lòng thành thương loại vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hồng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tâm tài chăng? Những ta với chúng cùng trong sinh tử từ vô thủy đến nay, cố nhiên chúng đều là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của mình. Mình cũng là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của chúng. Mỗi con vật ấy trong khi làm người hoặc lúc trong dị loài từng bị ta giết, ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loài từng bị chúng giết, làm kẻ oán người thân, sanh ra nhau, giết hại nhau. Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa. Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận vẫn còn là chậm. Huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời sinh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người ư? Ta vẫn còn đầy đủ hoạt nghiệp, nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Vạn nhất chúng nó tội đã diệt, lại sinh làm người, thiện căn phát sanh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, đạt thành Phật đạo. Nếu ta độ lạc, còn mong chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện, ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật tánh. Hả nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt cái khổ bao kiếp dài lâu, không được cứu vớt chăng? Phải biết người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết dục này, cùng có tánh linh chi, cùng sinh trong vòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. Cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội vạ lớn vậy. Người ăn thịt đúng là lá xác, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 loại sinh vật chết chết sống sống ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tộc đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hồng miệng lưỡi mình hướng vị ngon chăng? Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt, có đoạn chép: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu. Qua đời khác phải thọ các thân chim, thú, vân vân, sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ác sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sanh đều chống luân hồi, từ vô thủy đến nay thay phiên sanh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Cố nhiên bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại, chạy kiếp dài lâu, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, chọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt. Chẳng nghĩ thì thôi, hễ nghĩ đến hố thèn, đau xót không ngăn. Ta nay mới nhờ phước thiện đời trước sánh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, thảo mối trói buộc, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Vả nữa, thương yêu loài vật, phóng sanh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế kinh thư chép chim, thú, cá, ba ba đều cảm mến văn vương. Văn vương thương xót cả xương khô, huống gì là loài vật có trí giác. Còn như dạng tử thả chim bồ câu, tử sẵn núi cá, tùy hầu cứu rắn, dương bảo thả chim sẻ, đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của thánh hiền, chứ họ nào biết đến nghĩa lý. Mỗi loài hàm linh xuống đồng đều có Phật tánh, lần lượt thăng trầm, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Mãi đến khi đại giáo truyền sang đông, lý nhân quả ba đời, chúng sanh Phật tâm bình đẳng vô nhị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai là chẳng kiên giết phóng sanh, hồng vãn hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đau binh hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, muốn biết đau binh trên cội thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, muốn cho thế giới thái bình, trừ phí nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy biết rằng kiên giết phóng sanh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Một niệm tâm tánh của hết thầy chúng sanh và một niệm tâm tánh của tám thế chư Phật chọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chư ngộ nên bạo kiếp dài lâu, luân hồi trong lục đạo mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tâm đồ ác đạo, khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên vung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ kệ mình mạnh hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sanh trên càng dưới nước giết ăn chăng. Trước kia khi Phật giáo chưa chuyển sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và sự chuyển biến thăng trầm luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, dù là lý hay sự đều chưa giảng ra. Vì thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời dạy để lại cho đời. Chẳng hạn như kinh thư nói, chim, thú, cá, ba ba đều quyến luyến. Sách Luận Ngữ nói, thả câu nhưng chẳng phải chài, chẳng bắn ban đêm. Mạnh Tử thấy sống không nợ thấy chết, nghe tiếng chẳng nợ ăn thịt. Kinh Lệ chép, chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó lợn, thứ dân chẳng vô cớ ăn món ngon. Món ngon chính là thịt vậy. Đủ thấy rằng đối với việc sát sanh, Nho giáo cũng chẳng phải không hạn chế vậy, chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt thì trong một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế, sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà. Chỉ khúc sau khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. Đến khi Phật giáo chuyển sang Đông, thì chân lý, sự thật thường trụ vĩnh viễn, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và mê thì luân hồi sinh tử chọn không lúc nào xong. Ngộ thì triệt chứng niết bàn, mới được xiển minh rút ráo, mới biết rằng các vị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh, tôi hiền, bậc chiết sĩ, bậc hồng nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính mình. Hoặc là ăn chay, bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiên giết, phóng sanh. Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sự sách, cũng chỉ là để mong người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy Phật tánh. Do ác nghiệp nhân duyên đọa trong đường súc sanh, ta nay may được sánh trong loài người, nếu chẳng tăng thêm lòng lưng tuất, cứ mật tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói: giết thân mạng chúng, hoặc ăn thịt chúng, chạy phi chừng kiếp, ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau, giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ, giảm đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi bị nấu nướng kia, để mong tiêu trừ tốt nghiệp, vun bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn é chưa kịp, há nên để thó miệng bụng mình bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bảy chinh không lặn dưới nước đều có cái tâm linh minh giác chi, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm kế ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức tốt phước may được làm người, tâm có chí lự, phải nên luôn nghĩ đến dân chúng và loài vật cùng sinh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng được trời đất sanh thành nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. Nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sanh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cây mình khỏe hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để nó đẩy bụng mình, ắt đến ngày nào đó túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt bị chúng nó ăn giết trở lại, hả có được chăng? Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác bảo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cây mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt xứng miền, oán hận cố kết chạy bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều này, trong tâm đau thương. Nguyện hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết. Nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa chúng dị loại, vì thế vậy nên sinh lòng thương xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào miệng bụng mình. Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn vặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay vần giết nhau. Sướng miệng bụng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ương họa này? Hả có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau mua rượu cùng uống, một gã bảo không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt. Gã kia bảo thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn chệ áo xẻ thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình đưa cho bạn ăn, dương dương tự đắc, bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc, vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bạo kiếp xoay vần giết hại lẫn nhau, so với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn. Do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh chê kẻ ăn chay là mê tín, cùng là bạc phước, thế tục tán thành, nào biết là sai. Vì thế trong các kinh Đại Thừa, Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già, vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sanh ăn thịt. Có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây sát kiếp thảm khốc thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai vạ, nước lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lục lội vân vân thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phụ phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tệ các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lệ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy có đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phật ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thu lớn vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng dự đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tới mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chính trực được nữa. Đã là một vị thần thông minh, chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói, yêu tà, quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức, nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dòi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưu vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quy thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cạo nhân lội lạc suốt đời ăn chay, do hãm muốn ăn thịt bèn vô cớ bị truyền giết vô số sinh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời, trái lý, dối thánh, khinh hiền ấy khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiền sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hàng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khắc chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đạo, lại hướng về quỷ thần cầu đạo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài Phật, chớ nên theo chỉ kiến thế tục, cho rằng dân thức ngon lành đến cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chữ nghe Phật pháp chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại, và dùng trọng tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Càng là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là người ruột thịt của ta, loài vật giống như ta. Đấy chính là chi hướng thượng hằng, coi con người và loài vật bình đẳng như nhau của nhà Nho vậy. Nghiêm cấm đọa thai, phá trứng để chim thú cá ba ba đều được sống yên vui. Điệu thú ngư miết hàm nhược, nhược nghĩa là thuận, hàm nhược là đều được sống thuận lợi vậy. Đấy chính là sự cai trị bằng đức để thắng tàn bạo, trừ giết chóc của bậc thánh vương. Ấy là vì đất lớn của trời đất là xanh, nỗi khổ lớn lao của con người lẫn loài vật chính là xác. Thắng bạo tàn, trừ giết chóc phải từ nhỏ đến lớn. Nhân từ với con người, yêu thương loài vật, ắt phải từ dễ đến khó. Nếu chẳng hàm dưỡng lòng nhân từ khoan dung từ cội gốc, ắt sẽ trở thành bỏ nhỏ thay lớn, bỏ dễ lấy khó vậy. Hằng ngày làm chuyện tàn sát mà lầm lạc, mong mỏi nhân từ với con người, yêu thương loài vật sẽ trở thành nỗi xuân. chắc chắn khó thể thực hành được chuyện ấy. Vì sao nói vậy? Trẻ nhỏ, kẻ bình thường đều có thể thực hành chuyện yêu thương loài vật, hành lâu ngày bụng dạ đầy ắp nhân từ, mai kia có địa vị nắm quyền cai trị sẽ có thể che chở dẫn đen lớn lao. Dẫu ẩn cư trong một làng vẫn có thể lấy thân mình đốc thúc mọi người thay đổi phong tục. Như vậy đạo nhân từ với người khác phải được bồi đắp từ lòng yêu thương loài vật thì mới có thể viên mãn trọn khắp, không có điều tệ vậy. Nếu chẳng do lòng yêu thương loài vật thì tuy trong đời này chưa có gì đáng tiếc, nhưng trong tương lai ắt sẽ phải lo lắng lớn lao. Vì đã gieo cái nhân tặng hại loài vật sẽ khó tránh được cái quả luân phiên báo đền lẫn nhau. Nguyện người có lòng nhân với kẻ khác thường suy nghĩ cẩn thận vậy. Chuyện phóng sanh vốn nhằm khơi dậy thiện tâm của con người trong hiện tại vị lai, cốt sau họ kiên giết ăn chay, khiến cho khắp mọi hồng thức đều được sống yên ổn, đều hưởng hết tuổi thọ. Gần là dứt được cái nhân giết chóc, xa là diệt được quả báo do giết chóc, nhỏ là khiến cho tâm chúng ta toàn thuần là lòng nhân, lớn là chấm dứt sát kiếp cho toàn thế giới. Chớ nghĩ đây là chuyện chẳng cấp bách rồi coi thường bỏ qua. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Chuyện ăn thịt là chuyện kỳ quái nhất, nhưng do quen làm đã lâu chẳng biết là sai, ngực ngào có đó là lễ. Vì thế tế trời đất, cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa đều dùng thịt làm vật biểu thị tấm lòng cung kính. Thánh nhân thế gian chẳng nói đến xử lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, cũng tùy thuận tâm tình của thế tục mà làm theo, nhưng vẫn ra rã về đạo thương dân yêu vật. Suy từ lòng nhân yêu thương loài vật của thánh nhân, đủ biết sự vô nghĩa của việc dùng thịt nhằm biểu lộ lòng thành, lòng hiếu thảo hay lòng cung kính. Để biểu thị tấm lòng thành, hiếu thảo, cung kính của ta, hãy nên dùng những món hết sức nhân từ, tươi tắn, thanh tịnh thì mới nên. Sao lại dùng những con vật hết sức ổ uế như heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân. Chúng đang sống sẵn sơ lại đem giết chết. Lúc những con vật ấy chết, nỗi đau đớn thảm khốc, lòng oán hận khó thể tuyên nói được. Người có lòng nhân sao nỡ giết những con vật ấy để biểu thị tấm lòng của chính mình ư? Hãy thử suy nghĩ xem, lòng thành kính ấy có phải là lòng thành kính thuận lý hay không, hay là lòng thành kính trái đức vậy? Người nhân cúng dỗ tổ tiên còn tìm thóc từ nơi người có lòng nhân, nay cầu muốn thịt bị giết bị chặt mà là thành kính hay sao? Do vậy nói, sát sanh để tế trời đất chính là trái nghịch đức hiếu sanh của trời đất. Thiên thần địa kỳ há coi những con vật ô uế ấy là thâm sạch mà hâm hưởng hay sao? Chủ thích: thiên thần địa kỳ, thần trên cõi trời gọi là thiên thần, thần cai quản cõi đất được gọi chung là địa kỳ. Chú thích: hâm hưởng, quỷ thần hưởng thụ vật cúng bằng cách ngươi mùi thì gọi là hâm hưởng. Phàm những kẻ cúng tế chỉ là muốn mượn cớ đó để ăn những thứ đồ cúng đấy thôi. Đối với chuyện cúng tế tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa, hãy nên nghĩ cách có ích cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa thì mới hợp lý. Nay dùng sát nghiệp cực thảm khốc để biểu thị tấm lòng hết sức thành kính của ta, khiến cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa đều phải mang lấy cái họa do sự giết chóc, thì tấm lòng thành kính ấy chính là họa hại chứ chẳng phải là thành kính. Huống chi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, chẳng càng ra sức cứu vớt lại ngực ngạo, biểu thị lòng thành kính của ta bằng cách ra tay sát hại ư? Kinh Phạm Vốn dạy, nếu là Phật tử thì do lòng từ hãy nên thực hiện chuyện phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, ta đời đời không lúc nào chẳng được họ sanh ra. Vì thế chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta, giết để ăn thịt tức là giết cha mẹ ta vậy. Kinh Lặng Nghiêm nói, do có người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, chết chết sống sống ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng sanh đến hết đời vị lai. Người thiếu mạng ta, ta trả nợ ngươi. Do nhân duyên ấy, chạy trăm ngàn kiếp thường ở trong sanh tử. Phẩm Đoạn Thực Nhục, tức bỏ ăn thịt, của kinh Nhập Đăng Già dạy, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng là cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân ái, tôi tớ, đổi sang kiếp khác lại mang những thân cầm thú vân vân, sao lại giết chúng để ăn thịt? Người đời chỉ biết đời hiện tại, chẳng biết đến quá khứ vị lai. Vì thế giết thân chúng nó để no ứ bụng ta, coi đó là lẽ đương nhiên. Nếu biết đời đời kiếp kiếp phải đền trả lẫn nhau, cũng như ta và những con vật ấy là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau, sanh ra nhau là oán gia đối đầu của nhau, giết lẫn nhau, đừng nói chẳng dám tự ăn, dù tới lễ trời đất tổ tông phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa cũng chẳng dám dùng thịt. Bởi lẽ thịt là vật do tinh huyết tạo thành, nói trời đất thần thánh hưởng những thứ ấy, khác gì vu bán các ngài ăn thịt người. Cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa, nào khác giết tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong quá khứ để cung phụng tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong hiện tại, lại còn khiến cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong hiện tại bao kiếp phải thường chịu quả báo giết hại ư? Chớ nói con người luân hồi thành súc vật là chuyện mờ mịt khó thể tra cứu, sự sách đã ghi chép nhiều không thể kể xiết. Ngay cả những chuyện thấy ngay gần đây cũng chẳng ích gì. Vì thế đương nhiên phải tin tưởng sâu xa, đừng tạo sát nghiệp. Do đã tạo sát nghiệp, ác sẽ phải chịu sát báo. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì chẳng gây những giết chóc, sẽ tự chẳng có sát báo. Sợ quả chỉ là uổng công kính sợ, chọn chẳng có ích gì. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà. 2. Dạy về tánh chất trọng yếu của việc kiến giết chóc. Tiếp theo, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Phật xem hết thảy chúng sanh đều là Phật, nên Kinh Phạm Vọng nói, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy, giới phẩm đã đầy đủ. Bởi lẽ tin chính mình là Phật chưa thành thì chắc chắn muốn cải ác tu thiền, phát tâm Bồ Đề, tự lợi lợi tha, ngõ hầu đoạn sạch phiền hoặc, đích thân chứng được chứng như Phật tánh sẵn có nơi cái tâm này. Tin hết thảy chúng sanh trong sáu đường đều là Phật chưa thành, chắc chắn sẽ từng lượt khuyên lơn chỉ bảo duy trì đồng loại, chắc chắn chẳng làm chuyện tranh giành tàn sát lẫn nhau, chắc chắn sẽ muốn kiên giết bảo vệ sinh mạng, tạo sự thuận lợi lớn lao cho dị loại, chắc chắn sẽ không có cái tâm thám độc ăn thịt kẻ khác để bồi bổ cho ta. Do con người chẳng biết chính mình và hết thảy chúng sanh đều là Phật chưa thành, nên mới tranh chấp giết người ngập thành ngập đồng chẳng tiếc nuối. Cũng như giết thân chúng nó, hồng thọ thích bụng miệng ta. Người đời sát sanh quen thói nên coi thường, sự thể lớn nhỏ gì cũng đều phải giết chóc. Tế thần, cúng dỗ, tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đại khách, không có thịt sẽ chẳng thể thành lễ được. Đem chuyện cực khổ, cực thảm giảng xuống thân loài vật nhằm biểu thị tấm lòng thành khẩn, hiếu kính của ta. Nếu luận trên phương diện mê muội thì còn chấp nhận được, chứ luận trên thực tế thì đáng thương quá đỗi. Bởi lẽ hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong số nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh đại thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để có người giết ăn. Đã giết xong, bèn hiện các tướng lạ, ngó hầu hết thảy mọi người biết là do Phật hiện, mộng giúp sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến cho tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ. Dứt cơ duyên, giết chóc trong cõi đời, những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, đã giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết sát sanh chẳng khác gì giết Phật. Dẫu không phải do Đức Phật hiện ra, cũng vẫn là Phật đời vị lai. Giết ăn thì tội quá biển cả, núi non hay gấp đấu đấu răng chừng, ngõ hầu được giải thoát. Phải biết con người và loài vật tùy khác, mang hình dạng có linh tánh hay ngu xuẩn, kẻ ngốc tâm thức tối tăm, loài vật có linh tánh thì trí lại sáng rỡ. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng nhường con người, lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Chú thích: ngũ luân, năm mối quan hệ trọng yếu giữa người với người, vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè. Bát đức tức là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Dám cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch rằng: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tích thiện sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tại ương có thừa. Dư khánh, dư ương chính là những thứ thừa sót lại của chánh khánh, chánh ương. Chánh khánh, chánh ương là những gì bản thân người ấy phải thọ trong đời kế tiếp hay trong những đời sau nữa, do tích thiện hay tích bất thiện, so với dư khánh, dư ương sẽ còn hơn gấp trăm ngàn vạn ức lần. Nếu có người biết được điều này, chắc chắn chẳng chịu vì sung sướng nhỏ nhặt một lúc để rồi vĩnh viễn chịu đựng mối họa hại lớn lao đến vô cùng. Trích dẫn phần sau tục biên Vĩnh Hạ. Xem khắp cổ kim, thời bình trị thì ít, thời loạn lạc lại nhiều. Dẫu cho thịnh trị thì bất quá chỉ được 100 mấy chục năm mà thôi. Nguyên do vì đâu? Ấy là do cái nghiệp đời trước sát sanh ăn thịt kết thành, và do cái tâm tự tư tự lợi trong đời này mà ra. Kết quả của sát nghiệp chỉ cố ăn thịt là dữ dội nhất. Cả một đời người chẳng biết ăn thịt mấy trăm ngàn vạn sinh mạng, chỉ mong thỏa thích bụng miệng ta, bất kể nỗi thống khổ của chúng. Tuy là cây mạnh nút yếu mặc sức ta làm, nhưng chất độc oán hận kích lại trong tám thức điền, đời đời kiếp kiếp giết chóc lẫn nhau. Chẳng nhổ bỏ cái gốc ấy, khó chuyển được sát kiếp. Huống chi kẻ có trí thức nhưng chẳng biết thật sự thật lý nhân quả ba đời luân hồi xấu nẻo, bèn coi chuyện tự lập lập người, tự đạt làm cho người khác đạt là viễn vong sai lầm, chỉ muốn đoạt hết của cải người khác về tay ta. Do vậy tranh thành giành đất, dẫu giết người ngập thành ngập đồng vẫn chẳng đối hoài. Ý họ muốn mở rộng cương thổ của ta, tăng lớn thế lực của ta, để con cháu ta hưởng phước vĩnh viễn. Họ chẳng biết trời đất lấy hiếu sanh làm đức, đã sống trong khoảng trời đất hiếu sanh ghét giết, sao lại khiến cho con cháu hưởng cái phước nghịch trời trái lý đạt được bởi sự giết người vô lượng ấy. Chính họ khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo, sao lại đáng thương như vậy? Con cháu nếu chẳng phải là những người bị ta chiếm đoạt tài sản trong đời trước, nay đến sinh vào nhà ta thì sẽ tuyệt diệt đến hết sạch, chọn chẳng sót một ai. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Phàm những loài có huyết khí đều có chi giác, đã có chi giác ắt thảm sống sợ chết, hướng lành lánh dữ. Chim thú côn trùng rận rệp không loài nào chẳng như vậy. Nếu coi thường bắt giết thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được. Nhưng tâm chúng nó thù hận quả thật chẳng ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Nếu chúng sắp bị giết mà có người mua đem thả, khiến cho chúng nó được sống, tâm chúng nó cảm kích cũng lại chẳng thể hình dung được. Dẫu cho chúng nó hiện thời chẳng có sức báo ân báo oán, nhưng cái duyên thiện ác đã kết thì hoặc là trong đời này hoặc trong tương lai ác sẽ có sự báo ứng chẳng ngờ được. Dẫu chúng nó chẳng thể báo đền ngay lập tức, nhưng thường hành phóng sanh hay thường hành sát sanh thì thiên địa quỷ thần đều thường soi xét để giáng phước hay giáng họa. Chớ coi thường nghĩ chúng nó yếu ớt rồi khinh khi. Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm. Chẳng biết những tai ương thê thảm như đạo binh, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Nếu ý niệm từ bi thật sự tinh thuần, dù ở trong cùng một thời kiếp này, nhưng mỗi người mỗi thọ quả báo khác biệt. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Chuyện phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiên giết bảo vệ sinh mạng của đồng nhân, thực hành ý niệm bất nhẫn chắc ẩn của chính mình mà thôi. Người đời đông đúc, tâm hành mỗi người mỗi khác, tuy chẳng thể cảm động toàn bộ mọi người, dẫu chỉ cảm động được một người thì suốt một đời kẻ ấy đã bất giết bao nhiêu sinh mạng. Huống chi chẳng phải chỉ có một người bị cảm động mà thôi. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn, dẫu có thả trong sông to cũng khó khỏi xa lưới rập, thì kiểu suy tính này tợ hồ có lý, nhưng thật ra đã ngăn trở thiện niệm của người khác giúp người ta tạo sát nghiệp. Kẻ ấy may mắn được làm người, bản thân có lẽ chẳng đến nỗi bị giết chóc, nên mới nêu ra lý lẽ vô lý đó để tỏ ra mình có trí, hòng khuất phục kẻ phóng sanh. Nếu kẻ ấy là cá và là các sinh mạng lúc sắp bị giết, chắc chắn sẽ chấn chịu khởi lên thứ ý tưởng ấy, chỉ mong có người cứu mạng cho mình. Chẳng hề có ý tưởng dù có được loài khác cứu, vẫn sợ sau này lại bị loài vật khác ăn thịt hay bị người khác bắt được. Chí nguyện cảm tâm bị giết để sau này khỏi gặp tai ương nữa. Nếu trong lúc ấy mà khởi lên được ý niệm ấy thì vẫn chưa đủ để tranh cãi. Huống chi muôn vàng phần là trong lúc ấy chẳng thể nào khởi lên được ý niệm ấy. Trong lúc không bị dính dáng đau đớn, lại thúc ra lời ấy, ngăn trở thiện niệm của người ta, giấy đồng cơ duyên giết chóc của người ta. Nếu kẻ ấy trong đời sau chẳng tự thọ lấy quả báo ấy, thì mặt trời mặt trăng sẽ từ phương Tây xoay sang phương Đông, trời đất sẽ đổi ngôi vậy. Hả nên thúc lời sằng bậy ư? Cá lớn nuốt cá nhỏ, cố nhiên có chuyện ấy. Đã thả ra rồi bị bắt lại, cũng chẳng thể không có chuyện ấy. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn sạch không còn sót gì, thì chẳng hề có sự lý ấy. Những con vật được thả đều bị người ta bắt lại hết, cũng chẳng hề có sự lý ấy. Sao lại lo lắng quá đáng như thế? Ví như cứu giúp dân chúng bị nạn, thì cho người ta một manh áo hoặc một bữa ăn, họ cũng chẳng đến nỗi phải bị chết ngay. Trong lúc ấy biện nói, một manh áo một bữa cơm này sao có thể nấu ấm suốt đời được? Cho họ có ích lợi chi đâu? Chẳng thà để họ chết rét chết đói, thì sẽ chẳng bị chết đói chết rét lâu dài ư? Lại như cường đạo cướp bóc người ta, nếu được kẻ có sức mạnh chống cự, kẻ ấy tức nạn nhân sẽ nói, nếu ông có thể chống cự suốt cả đời thì tốt lắm, nếu chỉ chống cự được một chút có ích gì đâu. Đâm ra chẳng bằng cứ mặc kệ cho nó cướp sạch hết đi, sau này sẽ chẳng lại bị cướp đoạt nữa thì hay hơn hay sao? Cha mẹ thường nuôi nấng vỗ về con cái, nhưng mẹ hiền chẳng thể nuôi nấng vỗ về thân đời sau của đứa con. Nó sẽ nói, chẳng thể nuôi nấng vỗ về, chẳng thà giết đi thì hơn hay sao? Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong muôn điều chẳng sai sót một điều nào rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cõi đời dẫu sống hết tuổi thọ đều chẳng thực hiện chuyện kiến giết phóng sanh. Trong tương lai ắt họ sẽ lâm vào cảnh muôn người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được. Buồn thay, đau đớn thay. Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng. Giữa khoảng trời đất hoàn toàn là một khối nguyên khí thái hòa, vì thế mưa gió đúng thời, lúa thóc chín rộ, các loài động thực vật đều được sinh trưởng. Nếu con người thấu hiểu hành theo điều này, cố nhiên chẳng thẹn đứng chung với trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài. Từ đấy sẽ tự bảo vệ kẻ khác, cốt sao hết thảy hàm thức đều được sống yên ổn, cùng vui lẽ thiên chân. Đấy chẳng phải là kế thừa đời trước mở mang đời sau, dùng tiên giác để giác hậu giác bù đắp cho chỗ thiếu sót của trời đất, giúp cho quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất đó ư? Nhưng người đời do tham vui sướng bụng miệng, bắt lấy các loài vật bơi dưới nước, chạy trên đất, bay trên không để giết ăn, cốt sao thỏa thích bụng miệng mình, bảo vệ cái sinh mạng của ta. Như vậy thì muốn cầu giữ gìn mạng sống lại đâm ra gặp phải kết quả trái ngược. Do sắc sanh nên gây ảnh hưởng lớn lao đến thiên hòa, cảm lấy lệ khí, tức khí hung dữ độc hại. Đến nỗi những thiên tai như lục lội, hạn hán, ôn dịch, sâu rầy vân vân, do kết quả của sát nghiệp phát sanh những nhân họa, tai họa do con người gây ra, như đôi bên chiến tranh. Xét đến nguyên do của những tai họa ấy, nói chung là do trong đời trước hay đời này đã sát sanh ăn thịt mà ra. Tai họa do ăn thịt cực kỳ khốc liệt, không chỉ gây hại cho đời này mà còn gây lụy đến nhiều kiếp. Phàm những ai muốn tự bảo vệ cuộc sống của chính mình, không thể nào không bảo vệ cuộc sống của khắp hết thảy các loài dưới nước, trên hư không, trên mặt đất, vậy thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Vệ Sinh Tập. Nhận được thư đầy đủ, khoản tiền phóng sanh ông đã gửi sẽ dùng vào các món chi phí lặt vặt cho lễ phóng sanh, miễn sao chính mình không đem khoản tiền ấy dùng vào việc khác thì sẽ không trở ngại gì. Cũng không ngại nói rõ với mọi người, khi họ tu tập tham dự lễ phóng sanh thì mình lẫn người đều không phải lo nghĩ gì. Quan một mực chặn chủ trương phóng sanh vào những ngày khánh đản Phật, Bồ Tát và trong những ngày tốt như mùng một, ngày rằm. Chuyện này đã thành lệ, nhất định không thay đổi được. Do có nhiều người phóng sanh trong những ngày ấy mà những kẻ đánh bắt loài vật sẽ đặc biệt săn bắt nhiều hơn. Cùng lắm khi vì có người phóng sanh mà họ mới đi bắt. Thói đời phần nhiều háo danh, người ta ưa phóng sanh trong những hôm ấy để được tiếng. Lòng người phần nhiều lại hay quen thói, làm gì cũng chấp chặt theo lệ. Nếu chẳng phóng sanh trong những bữa ấy sẽ không chịu mua loài vật để phóng sanh trong các hướng khác. Tuy quan thường nói với người khác như thế, rốt cuộc cũng chỉ trở thành nói uổng công. Thêm nữa, cùng chớ nên phóng sanh loạn xạ. Đem thả xuống sông lớn thì không sao, chứ đem thả trong ao, phàm là cái dữ mà cũng thả lẫn vào đó, tức là tha giặt vào chỗ những dân tụ tập, lũ cá đều trở thành thức ăn cho nó. Muốn mỗi một việc đều đúng như pháp thì quả thật khó thể làm được. Do vậy, hãy nên cực lực đề xướng, kiên giết ăn chay để làm cách giải quyết từ căn bản. Chữ phóng sanh chỉ là chuyện thực hiện hành vi cứu vớt phần nào, nhằm mong sao ai nấy đều cùng thấu hiểu ý nghĩa phóng sanh mà thôi. Nếu tận sức phóng sanh mà chưa thể lập cách phù hợp thì cũng chỉ là công vẫn chưa bù được tội. Hành động phóng sanh về mặt sự tuy vì loài vật, nhưng về mặt lý thì thật sự vì con người. Nếu con người ngừng giết chóc, cố nhiên chẳng cần dùng đến hành động ấy. Nhưng con người tâm ăn thịt càng thịnh, nếu không lập ra hành động ấy, lâu ngày chỉ tháng, hành vi dạ man ở châu Phi sẽ lưu hành khắp cõi đời. Chú thích: tức là tục lệ ăn thịt người của những bộ lạc cổ sơ ở châu Phi. Há chẳng nên không lập sẵn cách để những kẻ hãm giết chóc ưa ăn thịt kia sẽ cùng sinh lòng răng dè từ phản tịnh ư? Người phóng sanh chỉ nên mang ý niệm chẳng nợ sắc sanh, chứ đừng so đo con vật sẽ được thả ấy có ăn những sinh vật khác hay không. Loài cá phần nhiều ăn cá nhỏ hơn, và những loài trùng nhỏ sống trong nước, tức tiểu thủy trùng. Nếu biện luận như thế thì thả một con cá to, ắt hàng ngày nó sẽ giết vô số cá nhỏ và thủy trùng, tức là thả một giết nhiều, vậy là công ít tội nhiều. Như chúc, rắn, rễ cá, xét đến cùng chẳng có mấy, đã chẳng thể mua hết các sinh vật để thả, thì có lẽ cũng nên làm từ từ để khỏi bị cái rỗi hơi bằng ra tán vào. Phóng sanh thì hãy nên lấy việc chí thành niệm Phật trì chú cho những con vật ấy làm gốc. Bất quá tất cả nghi thức cũng chẳng qua nhằm biểu thị pháp tướng mà thôi. Nếu như có ai khác hiện diện trong khi phóng sanh, cố nhiên nên dựa theo nghi thức mà làm. Nếu không, chỉ dốc hết lòng thành niệm Phật là được rồi. Hơn nữa, đối với những con vật sắp được thả, nếu nhằm ngày hè hãy nên thả cho mau. Nếu cố nệ lề lối cứ chiếu theo nghi thức để thực hiện, chắc sẽ phải tốn thời gian, bất lợi cho mạng sống của con vật. Cư sĩ phóng sanh hãy nên theo cách thức đơn giản. Nếu tâm chân thành không giả dối tiếm việc thì chiếu theo nghi thức để phóng sanh cũng không phải là hoàn toàn không được. Nếu lầm lạc bắt chước theo nghi thức của tăng sĩ sẽ trở thành ngã màn. Pháp cố nhiên viên dung, nhưng phải khéo dụng tâm. Tại gia cư sĩ có thể làm lễ phóng mông sơn, thì cố nhiên thực hiện nghi thức phóng sanh cũng không trở ngại gì. Nhưng cần phải chọn chẳng mang tâm tiếng Việt ôm ý niệm độ sanh sâu xa thì mới được. Xét ra trong năm Dân Quốc 22 1933, tức năm Quý Dậu, chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn khánh thành vườn phóng sanh vừa mới được xây dựng. Đại sư soạn bài văn bia cho khắc vào đá đặt trước Bạch Vân Đường đã nêu tỏ lý phóng sanh không còn sót. Nay chùa Trường Khánh là sơn môn bậc nhất ở Di Sơn, Phước Châu, xây thêm tường vây quanh ao phóng sanh, xây cất xong xuôi. Đại sư đã 80 tuổi, sức yếu, mắt lòa, chẳng dám phiền đại sư viết lách, chỉ kính cẩn sao chép bút tích chân thật từ số bài, chỉ bày ý nghĩa trọng yếu của việc phóng sanh do đại sư đã gửi đến dạy dỗ trước kia khắc vào đá đặt bên trái ao. Nguyện những người theo đuổi việc phóng sanh trong hiện tại và vị lai đều cùng cố gắng. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ La Chí Thanh, lá thư số 1. Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà, do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn, vì nó có chất độc. Có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sinh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hễ ăn sẽ không có cách gì trị được. Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cầu, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được. Quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế đệ tử đặc biệt khấn cầu đại sư khai thị bài này, hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1. Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngô. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cầu, tức là có mầm sống, thì không được ăn. Còn trứng không có cầu, chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được. Có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phang cái chí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 15.